Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, sự dĩ có cuộc biến hình mà chúng ta vừa nghe đọc trong đoạn tin mừng hôm nay, đó là sau khi Đức Giê-xu hóa bánh ra, nhiều người Do Thái như các môn đệ muốn tôn Đức Giê-xu lên làm vua theo nghĩa chính trị. Và rồi khi Đức Giê-xu hỏi Phê-rô là ai, Phê-rô nói: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Thiên Chúa đã mặc khải cho Phê-rô: Con là đá trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy trên con. Và rồi ngay sau đó là Đức Giê-xu loan báo cuộc tử nạn lần thứ nhất với các môn đệ: Thầy phải lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Khi vừa loan báo như thế, Phêrô can ngăn Chúa Giêsu ngay: Lạy Thiên Chúa, xin đừng để cho thầy phải vướng vào con đường đó. Và Đức Giêsu đã của mắng Phêrô: Satan, lui ra đằng sau. Như vậy chúng ta thấy các môn đệ vẫn chưa thể hiểu được con đường của Đức Giê-xu xuống trần gian, chưa hiểu được sứ mạng đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho nhân loại. Họ vẫn xây dựng cái hình ảnh một đấng Mê-si-a theo quyền bính, theo nghĩa chính trị, đến để dẹp loạn, đến để mà thống trị, đánh đuổi quân Roma lúc đó đang đô hộ họ. Thế nhưng Chúa Giê-xu không phải là đấng Mê-si-a theo kiểu đó, mà là đấng Mê-si-a của tình yêu, dùng tình yêu để biến đổi, để hoán cải con người. Chính điều đó các môn đệ không hiểu, can ngăn, nên Chúa Giê-xu đã phải biến hình, tức là dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan, Giacôbê lên một ngọn núi gọi là núi Ta Bo, để cho họ chiêm ngưỡng dung nhan, bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu cho họ, để họ có thể nếm trước cái vinh quang mà họ có thể cứng vững tin hơn sau khi mà họ sẽ phải gặp biết bao nhiêu những thử thách. Con đường mà Đức Giê-xu sẽ đi, con đường trải qua thập giá mới đến vinh quang. Bởi vì chính Đức Giê-xu đã nói: Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Như vậy chúng ta thấy hôm nay với đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, giáo hội muốn cho chúng ta chiêm ngắm cuộc biến hình của Chúa Giê-xu trên núi Ta Bò, dành cho các môn đệ khi xưa, cũng là dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa Giê-xu đã tỏ rõ dung nhan của một vị Thiên Chúa quyền năng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy bản tính Thiên Chúa của Ngài, và Ngài muốn dùng thứ ánh sáng từ trên núi cao ấy để chiếu rọi vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp trải qua, cũng như chính nỗi hoang mang lo sợ của các môn đệ khi xưa, khi mà Ngài loan báo cái chết. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, đứng trước những đau khổ, đứng trước cái chết chắc chắn làm cho con người sợ hãi. Nhưng chính Chúa Giê-xu bảo phải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Cái chết đó là nỗi sợ hãi tột cùng của con người, nhưng Chúa bảo đừng sợ, vì sau ba ngày chôn cất trong mồ Ngài sẽ sống lại. Vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống, nơi Ngài có sự sống đời đời. Trên núi Ta Bò đó, Chúa Giê-xu đã cho ba môn đệ nếm trước sự sống thần linh vinh quang của Chúa, để thêm sức mạnh cho các ông. Nhờ đó mà các ông có thể vượt qua những thập giá gian truân. Chính nhờ ánh sáng trên núi Ta Bo đó sẽ giúp cho các ông can đảm đón nhận từng đớn đau, thử thách trong cuộc sống, với tinh thần lạc quan, phó thác, chấp nhận và hân hoan đi tới núi Can Vê, núi Sọ của riêng mỗi ông sau này. Cuộc đời chắc chắn luôn có khó khăn, nhưng những khó khăn đó cũng lại luôn mở ra những lối đi để mỗi người chúng ta có thể vượt qua. Khó khăn nào cũng sẽ qua đi, bởi vì sau bóng đêm sẽ là ánh bình minh, sau cơn mưa trời lại sáng. Và nói như Thánh Phêrô trong thư thứ hai của người, là những ai chú tâm lắng nghe lời của các ngôn sứ, lời của Thiên Chúa, thì những người đó sẽ được lời của Thiên Chúa hướng dẫn. Lời của Thiên Chúa đó sẽ như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Như vậy, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy can đảm đi vào thử thách với niềm tín thác vào Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm vác thánh giá hàng ngày mà đi theo Chúa. Thánh giá chính là nhịp cầu để đưa mỗi người chúng ta tới vinh quang nước trời. Chính Chúa Giêsu đã đi trước con đường đó, và Chúa mở ra cho chúng ta con đường để tiến vào vinh quang phục sinh. Chính Chúa vẫn đang chờ đợi mỗi người chúng ta để trao phần thưởng nước trời cho những ai trung tín bước theo con đường của Ngài, cho những ai biết lắng nghe lời mà Thiên Chúa Cha trong đoạn tin mừng hôm nay nói với các môn đệ: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Thiên Chúa cũng vẫn hiển dung giữa đời thường của chúng ta dưới muôn thiên hình vạn trạng, nhưng nhiều khi chúng ta đã bị rất nhiều những thứ lo toan trong cuộc sống, rất nhiều những thứ cám dỗ trong cuộc sống, làm cho con mắt đức tin của chúng ta bị mù lòa, không nhận ra được những vinh quang, sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường của mỗi người chúng ta, để chúng ta biết tôn vinh, tạ ơn, xin ơn Chúa để chúng ta sống mỗi ngày là con cái của Thiên Chúa. Nói như Thánh Vương David, khi Ngài nhận ra tất cả những vinh quang từ bầu trời, từ ánh sao, tất cả những điều đó, cây cối tinh tú là vẻ đẹp của Thiên Chúa biểu lộ nơi trần gian, nên Ngài đã nói như thế này: vinh quang của Thiên Chúa qua việc trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, trong Thánh Vịnh 19. Đúng như thế, tình yêu của Thiên Chúa được hiển dung hay được bày tỏ rõ nét nơi không trung vũ trụ này biết bao nhiêu những vẻ đẹp, nơi tình thương chan chứa của một người cha của chúng ta ngày đêm vẫn lao nhọc vì con cái của mình, qua những sự hy sinh miệt mài của một người mẹ vắt kiệt sức để chăm sóc, chăm lo cho đàn con trong gia đình mình. Thiên Chúa cũng vẫn hiển dung rạng ngời nơi những anh chị em cùng sống chung với ta, nhưng tiếc thay nhiều khi chúng ta không cảm nhận được, nên chúng ta thờ ơ và nhiều khi không muốn dựng cái lều chung sống với những hiện thân của Chúa chung quanh chúng ta. Đặc biệt tình thương của Thiên Chúa vẫn hiện diện nơi lời của Người, nơi bí tích thánh thể mà mỗi ngày giáo hội vẫn cử hành. Chính lời của Chúa sẽ trở nên sức mạnh cho người ta vươn lên, là sự biến hình của Chúa Giêsu trong hiện tại này, và cũng từ tấm bánh, từ rượu nho đã được Chúa biến đổi để trở nên mình và máu thánh của Người, để trở thành thần lương cho đời sống đức tin. Đó là sự biến hình của Chúa ngay trong chính lòng giáo hội, ngay trong chính lòng gia đình của mỗi người chúng ta, ngay trong từng cụ thể nơi từng người anh chị em của chúng ta. Chúng ta có đủ con mắt đức tin, đủ con mắt tình yêu để chúng ta nhận diện Thiên Chúa vẫn hằng ngày biến đổi dung nhan của Người qua vũ trụ, qua con người, qua lời của Ngài, qua thánh thể của Ngài không? Từ cuộc biến hình của Chúa Giêsu hôm nay, giúp cho mỗi người chúng ta ý thức, giúp cho mỗi người chúng ta được sức mạnh của Chúa củng cố niềm tin, để chúng ta khi đương đầu với những nghịch cảnh, những thử thách về đời sống đức tin, những đau khổ, đứng trước canh bệnh, đứng trước cái chết, chúng ta vẫn một niềm hy vọng, trông cậy, vui vẻ cùng lên đường đi vào con đường thập giá của Đức Giêsu để đạt tới vinh quang không? Từ cuộc biến hình của Chúa Giêsu hôm nay, giúp cho mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ về hành trình nên thánh của mỗi người chúng ta. Qua bí tích thánh tẩy, Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa là Cha chúng ta, được đồng thừa tử với Chúa Giêsu vinh quang, tình yêu và sự sống của Chúa Cha. Trong cuộc sống làm con Chúa, Kitô hữu mỗi người chúng ta phải biết nỗ lực để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn bằng sự tiến bộ trên hành trình nên thánh mỗi ngày. Mà kính thưa các ông bà anh chị em, sự tiến bộ hành trình đó chỉ có thể thành sự khi mỗi người chúng ta biết lắng nghe theo lời Chúa dạy, biết lắng nghe những gì Chúa mặc khải cho mỗi người chúng ta qua cuộc sống hàng ngày, biết lắng nghe nơi những ông bà cha mẹ chúng ta, biết lắng nghe nơi từng người trong cuộc sống của chúng ta. Có như thế, chúng ta sẽ được Chúa biến đổi mỗi ngày, để rồi từ cuộc hiện dung của Chúa đó, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa Kitô hơn, để cùng thông phận với Chúa Kitô, đó là sự sống đời đời. Xin Chúa Kitô biến đổi mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn và trở nên mỗi người là anh chị em của chúng ta. Amen.